mình làm sao mà mình thấy được cái chân, chứng biết được cái chân, mình chứng thật được cái chân, thì cái đó là cái điều mà của người học Phật cần phải làm. Nó mỗi tháng tùy cái thần chú Thu Lăng Nghiêm, thực sự ra thì tâm mình mà không có định thì mình sẽ không có thuộc lòng được. Ở trong này tôi biết là có số cái Phật tử người ta thuộc Lăng Nghiêm, điều đó cũng tốt, mà riêng Âu Châu thôi, là Âu Châu thôi, nó đặc biệt là chỉ Đức Đức thôi. Còn đi khắp nơi Mỹ Châu, Úc Châu, Canada cũng có người thuộc Lăng Nghiêm nhưng mà rất là hiếm. Bởi vì sao? Rồi cái đời sống ở bên Mỹ á, nó lấy đi rất là nhiều cái thời gian của cái người Phật tử. Cái gì cũng có nhưng cuối cùng lại thì chúng ta không có thời giờ để tu học cho chính mình. Ngay cả quý thầy cũng vậy, từ thứ hai đến thứ sáu thì cũng tụng chỉ tụng Lăng Nghiêm thực chú, thứ bảy chủ nhật thì hành trì Lăng Nghiêm như vậy. Thế nhưng thực sự ra thì như vậy thì nó không có miên mật lắm. Thì thế nào là miên mật? Tức là mình phải thường tu tập, mình lúc nào cũng phải hành trì. Cách đây có hơn một tháng, có một vị đại sư từ bên Bhutan qua thăm tôi, thì thầy cũng có nói là 3 năm vừa rồi thì thầy có nhập thất. Tôi cũng có hỏi thử là trong khi thầy nhập thất thì thầy làm cái gì. Thầy nói là mỗi ngày như vậy là tôi lại 4 ngàn lại, và 3 năm 3 tháng 3 ngày như vậy. Bây giờ quý vị thấy họ hành trì cái gì? Mỗi ngày 4 ngàn lại mà mình lại đó, ví dụ kinh Đại Pháp Niết Bàn hay kinh Pháp Hoa, mỗi chữ mỗi lại thì trong tiếng đồng hồ thì nhiều lắm là 300 lại tới 350 lại thôi. Rồi thì mỗi ngày thế nó lại mấy tiếng? Phải 10 tiếng là hơn mình đi làm một hãng nữa vậy. Quý vị làm có 8 tiếng đó. Tháng đầu là thế lại 100 ngàn lại, tháng đầu thôi. Tháng đầu là 100 ngàn lại, ví dụ lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 100 ngàn lại. Nói thì nghe nó dễ nhưng mà không đơn giản. Lúc thì số mũi, lúc thì đau đầu, lúc thì làm biếng, lúc thì bể hỏi. Mà sống trong thất như vậy là 3 năm, 3 tháng, 3 ngày. Giống như thành tấn bây giờ đang nhập thất, thì bây giờ tới tháng thứ 10 rồi, thầy thì cũng phát nguyện nhập thất 3 năm, 3 tháng, 3 ngày. Trong thời gian có thể nhập thất thì thầy cũng dịch được số kinh sách từ tiếng Anh sang tiếng Việt về Trung Quốc luận. Cũng có những người Phật tử bên Mỹ thì họ chuyển những cái bài dịch đó thì cho tôi coi lại. Thì có số cái sư cô dịch thẳng từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Việt, thầy thì dịch tiếng Anh sang tiếng Việt. Thì mỗi người đông thất thì có cái nguyện của mình, nếu mà mình làm trò mình đau ốm hay là bệnh tật hay là bất cứ cái gì mình cũng phải làm cho xong cái lời nguyện của mình. Trong khi mình nhập thất mình nổi cái lại không á, lại còn nổi cái lại không á, mà như vậy. Còn trì chú là tam thiền, tụng kinh là khác nữa. Rồi những cái giờ mình thấy Đức Đạt Lạt Ma là một bậc đạo sư và hóa thân từ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi có đi tham dự với ngài nhiều cái khóa tu. Quý vị biết là bậc thánh 4 giờ sáng mà ngài đã hành trì cho tới 7 giờ. Một ngày như vậy của ngài là 3 tiếng đồng hồ không là trong cái pháp hành. Còn sau đó sáng rồi giảng pháp từ sáng đến trưa, buổi chiều thì trả lời những cái thắc mắc của những Phật tử. Thì mình thấy những cái bậc đại sư người ta phải dụng công thật là nhiều ta mới thấy được cái vàng, cái chân tâm. Mình thì đa phần Phật tử thì không muốn thấy, thì thấy cái nào nó dễ tin vào những phép lạ. Bây giờ ai mang tới cái gì cho mình là lạ là tin dễ lắm. Nhưng cái đó thì nó không phải mình pháp hành. Pháp hành là chính mình phải dụng công niệm Phật. Tôi có biết một bà cụ năm nay 96 tuổi ở bên Canada, mỗi lần tôi qua thì bà đưa một cái quyển niệm Phật công cứ để cho tôi chấm cái công cứ của bà. 2 năm vừa rồi đó là bà niệm là 1.500.000.000 lần tràng hàng á, 1.500.000.000 lần tràng hàng. Mỗi ngày bà niệm là 1.008 sâu chuỗi như vậy. 1.008 số chuỗi, mà mỗi số chuỗi quý vị niệm viết là khoảng 5 phút. Quý vị cứ tính ra là cái thời gian của cái người đã niệm Phật là bao nhiêu. 96 tuổi mà rất là minh mẫn, rất là minh mẫn. Thành thử nếu chúng ta mà cái pháp hành mà nó sâu sắc á, thì tự cái Phật tánh mình nó sẽ hiện lên thôi. Cho nên mình thấy tại sao mỗi người trong chúng ta có người thì rất là sáng suốt, có người rất là hào tướng, có người rất là mạnh khỏe. Ngược lại những người thì cứ bệnh hoạn hoài, hoặc là cứ đau ốm hoài, hoặc là cứ phiền não hoài, hoặc là cứ khổ đau hoài. Thì mình không biết gắn được khơi trong cái chúng ta. Mình phải chuyển. Cho nên cái hai cái ví dụ mà tôi vẫn thường hay nói hoài, quý vị mà lãnh hội được cái này thì mình tu nó dễ lắm, chứ không cần một cái phép lạ nữa. Nói như thầy Nhất Hạnh là phép lạ là đi hai chân đi mặt đất, người nào mà bay lên như không người đó không phải phép lạ. Quý vị đi thập vững hai chân đi mặt đất đó là một phép lạ. Thì trái cam nó còn xanh thì mình ăn nó chua, mà trái cam nó già nó chín thì mình ăn nó ngọt. Thì nó rõ ràng là mình ăn mình biết phân biệt là chua, phân biệt là ngọt. Nhưng mà chất ngọt này từ đâu đấy? Từ chất chua nó bị oxy quá mà nó thành. Vậy thì cái phiền não của mình á, ai cũng có hết. Quý vị tự oxy quá được bao nhiêu lần để mình trở thành Bồ Đề? Hay có tự oxy quá được không? Hầu như là rất là lười, không tự oxy quá được. Không lại Phật tròn một lại, không niệm Phật tròn một câu, thì làm sao mà cái chân tâm của mình nó có thể hiện được? Tin vào những phép màu, những thánh hải vô thượng sư, thiện ông tám hay cái này không có nghĩa gì. Thanh Hải là học trò của tôi, với ai với tôi từ năm 1983-84. Không có gì để tin vào cái người này. Từ còn có phước báo, biết làm phước, bố thí, cúng dường. Nhưng mà những cái phép tu của cổ không phải là Phật Pháp. Cho nên vị nào mà theo Thanh Hải đó, thì phải kêu tôi bằng tới sư ông mà cháu. Nhưng mà cái phép của Thanh Hải tu không phải phép Phật. Nói cho rõ vậy, quý vị phải hiểu cái điều đó. Thì cái đó là của đạo Sikh chứ không phải là của đạo Phật. Nó hiểu cái điều đó. Không có nên truyền tiếp cái tư tưởng của Thanh Hải đây. Người ta đây là Đặng Thị Trinh, sinh ở Quảng Ngãi năm 1952. Trước đó người ta là Thiên Chúa. Rồi đến Đức này thì năm 1981-82 thứ hai đi giúp cho đồng bào tị nạn ở trong những trại. Thì cổ đeo cái thánh giá bự, sao nó có xin quy y với tôi. Ở đây Đức Hương thì dự tịnh, số quý vị biết hết. Thử cho tới ngày hôm nay mà vẫn còn nhiều người tin theo cái này thì không được phép. Người Phật tử thì không có nên, mà không có nên truyền những cái tư tưởng lệch lạc, không phải là Phật Pháp. Quý vị phải hiểu là Phật Pháp là phải tự mình tu, chứ không phải tin vào những cái phép màu. Đức Phật cũng có phép màu, Ngài không bao giờ thể hiện phép màu. Cho nên biết rất là rõ, cái nào mình cũng có thể nghe, cái nào mình cũng có thể hiểu, cái nào mình cũng có thể chọn lựa. Nhưng mà điều quan trọng là cái đó nó có đúng với chánh pháp hay không. Thế nào gọi là chánh pháp? Cái người đã nói giáo lý nó có đúng với cái tam pháp bắn hay không, hay là có đúng với tứ pháp bắn hay không, tức là vô thường, khổ, không và vô ngã. Các vị nói giảng pháp có đúng với những cái tinh thần này hay không? Nếu vị bất cứ là vị pháp sư nào mà giảng pháp không đúng với cái này thì cái đó không phải là Phật pháp. Nói cho rõ như vậy. Thì quý vị phải chọn thế nào là vô thường, thế nào là khổ, thế nào là không, thế nào là vô ngã. Thì mình phải biết cái đó thì mình mới thấy được cái chân tâm của mình được. Còn cái tin vào những cái phép màu thì thế gian này rất là nhiều ma lực. Cho nên Ngài A Nan cũng bị ma quấy rối mà Đức Phật mới nói thần chú Thủ Lăng Nghiêm này. Thành thứ học trò, đệ tử của Phật mình phải tự chuyển hóa. Chuyển hóa từ cái chua thành cái ngọt, chuyển hóa từ những cái phiền não trở thành những cái bồ đề thanh tịnh. Thì đó là cái điều mà chính. Cũng như Đức Phật muốn phá cái bản ngã, cũng như cái ngã sở, tức là cái ta và cái thuộc về ta. Trong chúng ta không ai là không có hết. Ai mà động đến cái ta này thì mình rất là đau khổ, mình rất là tự ái. Thì một hôm Đức Phật Ngã Nam họ làm bạch Đức Thế Tôn, vậy thì cái ngã là gì và cái ngã sở là gì thì mong Ngài giải thích cho con rõ. Đức Phật mới nói là ông hãy lấy hai bàn tay và ông vỗ vào. Thì Ngài A Nan vỗ bàn tay vào. Thì Đức Phật mới hỏi vậy thì ông có nghe gì không? Ngài A Nan nói bạch Thế Tôn, con có nghe cái tiếng vỗ tay. Nhưng mà Đức Phật hỏi rằng vậy thì trước khi cái tiếng vỗ này nó thành tựu, rồi sau khi cái tiếng vỗ này nó thành tựu, thì cái tiếng vỗ này nó có thực tướng hay không? Thì ngã năng bạch Thế Tôn nó không. Thì Đức Phật nó thì ngã nó cũng giống như vậy. Mình xây dựng cho mình một cái ông vị sư và tiến sĩ, người này người kia, nhưng mà thực tế thì cái này nó không phải là mình. Mà ngay cả bản thân mình hiện hữu trong hiện tại đấy, nó cũng không phải là thực tướng của mình. Tại vì nó được cấu tạo bởi đất nước gió và lửa, thì nó phải bị chi phối bởi vô thường và bị sinh diệt. Mình có hiểu cái này hay không? Cái tinh thần này mình có hiểu được cái tinh thần vô thường và sinh diệt này hay không? Có ai trẻ mãi không, già không? Có ai không chết không? Nhưng mà mình không có nhận chân được ra cái điều đó. Mình cứ vẫn muốn phải được trẻ, mình muốn không có già, nhưng thực tế thì mình vẫn bị già, mình bị trẻ, mình bị chết trong từng cái sát na của sanh diệt. Thế thì mình tu để làm gì? Mình ý thức, mình chấp nhận những cái hiện hữu đó. Ngã sở nó là gì? Ngã sở tức là những cái mà thuộc về mình đó. Lâu nay mình vẫn nghĩ tiền của mình, tình của mình, con của mình, tài sản của mình, của cải của mình, đó là cái đó do mình làm ra mà. Mà thực tế thì phải nhận chân nó thật là rõ thì nó cũng không có thuộc về mình. Mình có niềm hy vọng gì đó, mình hy vọng nó người nào đó, ngay cả con cái của mình, thì cuối cùng thực tướng thì nó cũng phải là mình. Vậy thì mình đi tìm cái gì? Mình tìm cái của mình đang bị mất, nó bị phủ lên bởi một cái đám mây mờ, bởi cái vô minh, bởi cái phiền não. Mình không tìm nơi chồng mình được, mình không tìm nơi con mình được, mình không tìm nơi vợ mình được, mình không tìm nơi người thân mình được, mà mình phải tìm chính cái nơi bản thể của mình. Phật kêu chúng ta, tức là gọi chúng ta, hướng dẫn chúng ta trở về lại một cái chân như bản thể của mình, cái thường lạc ngã tịnh. Thì cái bài thứ 10 đó, nó có một số điểm là Ngài A Nan thuộc lại chỗ mình đã ngộ và thỉnh Phật chỉ dạy phương pháp tu để nhập chân tâm. Phật dạy phương pháp tu, nghĩa quyết định thứ nhất, nghĩa quyết định thứ hai, vì vọng nổi lên nên chân tâm bị ẩn, xoay vận vọng về chân thì lục căn tự tại vô ngại, dẫn chứng các vị thấy, nghe hay biết được tự tại, không còn bị cục hận ở nơi căn. A Nan nghi các cảm giác hiện tiền là vọng, tại sao Phật dạy y nơi đó làm nhân địa tu hành để chứng đặng quả Phật chân tâm chân thật? Phật bảo đánh chuông để chứng minh cái tánh nghe thường còn, Phật chỉ khi ngủ cái nghe nó không có mất. Thế thì cái đoạn này đó thì Phật nói rất là rõ. Nếu mà người dùng vọng tâm để mà tu cái chân tâm thì cũng giống như là lấy cát mà nấu để muốn thành cơm. À, cát nấu thành cơm được không? Lấy cái vọng để đi tìm chân được không? Không. Lấy vọng không thể tìm chân được, mà chân nó có sẵn có. Bây giờ ví dụ như mình thấy nước và sóng, sóng nó vẫn là nước, nhưng mà giữa nước và sóng nó giống nhau cái gì? Cái bản thể của nước và bản thể của sóng là cái gì? Lỏng, là cái tánh nước. Nhưng mà khác nhau là cái gì? À, thì cái dụng cái hình tướng phía bên ngoài, khi mà gió, khi mà thời tiết thay đổi thì mình thấy nước nó gợn sóng, nhưng mà sóng nó cũng từ nước mà nó ra. Vậy thì chân tâm hay là tà tâm á, nó không là hai mà nó chỉ là một. À, nhưng mà đa phần thì mình không thấy được cái chân, chân nó nằm ẩn hiện á, ở tận cùng của cái sanh diệt. Nhưng mình bị cái vô minh, bị cái triền phược vô minh, rồi hành rồi thức rồi danh sắc rồi lục nhập, chính tất cả những cái này nó làm mình bị mờ đi. Mình thấy nhưng mình thấy nó không có đúng. Cho nên Phật thường hay ví dụ là cái thấy của mình cũng giống như là mình đi giữa mùa hè, mình đi trong sa mạc, đi giữa nắng trưa đó, mình thấy trên đường cái có gì? Thấy có gì? Có nước. Nhưng mà thực tế có nước không? Không. Là do cái quán quan, do cái sự thấy của mình. Thì mình nhìn một sự vật mình cũng là như vậy. Mình nhìn một cái gì đó mình phán đoán là do cái tâm gọi là vọng, chứ không phải do cái tâm chân. Tâm vọng để mình phán đoán là người đó hay, người đó dở, người đó làm như thế này thì đúng, người đó làm như thế này thì cái như cái đó không có quan trọng. Mình nè, mình làm như vậy có đúng hay không? Mình nè, mình tu như vậy có đúng phép hay không? À, được bao nhiêu công đức đối với cái việc mà mình lễ Phật, được bao nhiêu công đức với cái việc mình tụng kinh, được bao nhiêu công đức với cái việc mình trì chú, được bao nhiêu công đức với cái việc mình bái sám, được bao nhiêu công đức với cái việc mình bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Tăng Nhất A Hàm như thế này: có những cái loài chim á, cái hình nó rất là xấu nhưng mà tiếng hát nó rất là hay. Và cũng có những loài chim á, cái hình nó rất là tốt mà cái tiếng hát nó rất là xấu. Mà cũng có những loài chim á, cái hình rất là xấu mà tiếng hát nó cũng rất là xấu. Và cũng có những loài chim á, hình nó rất là tốt, đẹp và tiếng hát nó cũng rất là hay. Bây giờ Đức Phật nói trong kinh Tăng Nhất A Hàm để ám chỉ cái gì? Cái người mà cái con chim mà có hình sắc thật là tốt mà gáy, cái tiếng gáy rất là dở, cũng giống như những người cư sĩ đi chùa hay là Phật này, tu sĩ ăn mặc rất là đẹp nhưng mà chả tu chút nào. À, làm những cái việc vì danh, mình cầu danh, cúng dường cũng cầu danh, và mong cho người ta biết, nấu ăn cũng cầu danh, mong người ta nói mình ăn ngon mới chịu. Thì cũng giống như là những con chim, cái hình tướng nó rất là đẹp nhưng mà thực tế thì nó gáy những tiếng hót không có hay. Rồi có những con chim mà cái thân hình nó rất là xấu nhưng mà tiếng hót nó rất là hay. Ví dụ như Tế Điêu Hòa Thượng, ông ta sống một cuộc đời vì kẻ khác. Ông ta nói là trong mấy chùa ở Hàng Châu nè, mấy ngàn tăng sĩ miệng đứa nào cũng ăn chay mà tâm đứa nào cũng mặn. Còn ta nè, miệng ta ăn mặn nhưng mà tâm ta chay. Đó, tức là cái này á, con chim tuy là xấu nhưng mà nó hót tiếng rất là hay. Còn có những con chim như con chim cú thì tướng là người ta thấy là sao? Sợ. Tiếng hót là sao? Không có hay ho chút nào. Giống như những vị tỳ kheo ni, những thiện nam, những tín nữ, nói thì hay lắm, giới thì không có giữ, chay thì không có ăn, Phật pháp thì không có hành trì, thì cũng giống như mấy con chim cú vậy đó. Coi thứ trong bốn loại rồi mình thuộc về loại nào. Nghe sợ thì đó, thì nghe giờ mình mới tu, mình mới thấy được cái thực tế của mình nó là gì. Tu là không phải tu cho người khác mà tu cho mình. Mình mới biết mình là ai, cái đó là cái quan trọng nhất. Nhưng mà tu dùng cho người khác à, rồi thì có những con chim, như con chim công, chim trĩ, nó rất là đẹp, múa rất là hay, hình tướng rất là đẹp, chỉ cho những người Phật tử tại gia giữ giới thanh tịnh, hành trì đúng pháp ba la mật, bát quan trai giới, thập thiện đạo giới. Cũng giống như những con chim công, chim trĩ, nó múa cũng rất là đẹp, nó hót cũng rất là hay. Người xuất gia cũng vậy, có hành trì, có tu học thì cũng giống như là những con chim đẹp, biết múa, biết hay, hót ra những tiếng người ta nghe nó dịu dàng. Tới chùa gì mà nghe nó sẵn lè, toàn là giống không. Vậy là ai tới chùa có sư cô nó làm gì, tới chùa ông thầy nó làm gì. Mình phải là những hình thức cũng đẹp và nội dung nó cũng phải đẹp. Và sự tu học như vậy đó là một cái sự tu học mà đứng đắn. A Nan, ông hãy xét trong thế gian những vật gì có làm ra đều phải hội diệt, chứ chưa từng nghe cái hư không có hội diệt bao giờ, vì hư không không phải là vật bị làm ra vậy. Hư không dụ cho chân tâm, các vật là dụ cho vọng tâm sanh diệt. Mình có đọc kinh cái buổi sáng là hư không dù có chuyển di, nguyện con muôn kiếp chẳng hề lung lai, nguyện cầu vạn pháp xưa nay hoàn thành trí nghiệp đến nơi Bồ Đề. Đó là thầy Nhất Hạnh dịch. Cái câu chữ Hán đó là hư không hữu tặng, ngã nguyện vô cùng, tình dữ vô tình, đồng viên dụng trí. Mà câu này Đức Đạt Lai Đạt Ma cũng nói bằng tiếng Anh ở tại Quốc hội Hoa Kỳ đó. Và người Mỹ rất là hoan nghênh cái tinh thần của đạo Phật. Quý vị thấy là hư không mà thay đổi, nhưng mà lòng mình vẫn không thay đổi. Nó không phải là cái chuyện đơn thuần. Lòng mình là hướng về Phật Pháp, hướng về cái sự giải thoát sinh tử, hướng về cái sự mà chân thật, không còn cái sanh diệt. Thì mình đi tìm cái trong Lăng Nghiêm là tìm cái không sanh diệt, tìm cái chân tâm, tìm cái Phật tánh. Xét lại trong thân ông, những vật cứng dẻo như da, thịt, gân, xương là đất, những vật đượm ướt như máu, huyết, mồ hôi, mỡ là nước, chất ấm, nóng trong người thuộc về lửa. Những vật lưu động như hơi thở ra vào là thuộc về gió, do bốn món này nó truyền phược và phân chia cái chân tâm của ông. Thành ra có thấy nghe hai biết, từ thị chí chung năm lớp, ngầu đục bở ngũ trược. Rõ ràng là trong người chúng ta thì ai cũng đầy đủ những cái chất mềm, chất cứng, chất hơi thở, chất nước, chất lửa đó. Nhưng cái này thì nó bị chi phối bởi cái ngũ trược, tức là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Nhưng mà ngồi thân thì nó sẽ không có tâm, mà ngồi tâm thì nó không có thân được. Thì cái chân tâm nó không phải là không có, nhưng Phật thì cái chân tâm thì nó luôn luôn hằng hữu, còn chân tâm của chúng ta thì nó chạy đi chỗ khác. Tại vì cái vọng nó quá nhiều đi. Một ngày chúng ta coi thử là tư tưởng của mình nó bị vọng động như thế nào. Mình có được mấy phút để mà mình thiền định, có mấy phút để cho nội tâm của mình được yên tĩnh, và có mấy phút để mà mình trở về lại với cái bản lai diện mục mà thực tướng của mình thực sự. Cho nên nó là tục ngữ Pháp nó có câu là sự thành công không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng là phải làm sao để đi đến được sự thành công. Cho nên cái người chứng cái hiện pháp lập trú mà trong thiền có nghĩa là ngay từ bây giờ. Bởi vì quá khứ nó đã qua rồi, nhưng bây giờ mình không có sửa lại được. Bây giờ đâu có ai sửa lại được quá khứ. Quá khứ là một cái điều mà có thể là tốt mà cũng có thể là xấu, có thể là hay mà cũng có thể là dở. Thì chính mình không thể sửa được cái đó. Còn vị lai thì dĩ nhiên ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, cái đó nó chưa tới, mình không thể làm chủ được. Chỉ ngay trong giây phút hiện tại là một cái điều rất là quan trọng. Và làm bất cứ một cái việc gì, mình không hạn đến một cái ngày mai, bởi vì bị vô thường nó sẽ chi phối. Vô thường thì nó luôn luôn nó định trập của mình, nó cũng giống như là bóng ma mà nó chờ cái người mà không có tu hành thì nó sẽ phủ lên trên cái lực biến, phủ lên trên cái dục vọng, phủ lên trên cái sanh diệt của mình. Ví dụ bữa nay là thứ sáu thì ngày đi làm thì quý vị cũng có thể dạy bình thường bởi vì chuyện cơm ăn đó mà. Nhưng mà ngày chủ nhật thì đa phần để đồng hồ reo thì cứ reo, nhưng mà chưa chắc là đã dạy là đúng lúc đồng hồ reo, phải không? Là tại vì mình sao không phải đi làm, nhưng mà cái đó không quan trọng, là lười, cái lười là chính đó. Tại vì mình không làm chủ mình được đó, cho nên mình phải làm chủ mình vào bất cứ trong một cái hoàn cảnh nào. Ví dụ như nước đang sạch, có người lấy bụi đất quăng vào thì đất sẽ mất chất cứng, còn nước sẽ mất chất trong sạch trở thành ngầu đục nên gọi là ô trượt. Đang nay ông muốn cho cái thấy nghe hai biết trở lại để hiệp với bốn đức của Niết Bàn của Như Lai, đó là thường lạc ngã tịnh, thì trước phải lựa ra cái gốc rễ sanh tử, tức là vọng tâm và ý theo trên tâm thanh tịnh viên mãn bất sanh bất diệt, làm cái nhân địa để tu hành. Đây thì Phật dạy rất là rõ, nhưng lựa làm sao? Việt Nam mình thì bây giờ mình, tôi hay ví dụ mà tôi nghĩ là mỗi lần tôi nói thì quý vị nói thầy lúc nào cũng nói xấu Việt Nam, phải nói xấu, nói con người là Việt Nam mình thì cũng nhổ cỏ trong ruộng của mình, mà nhổ xong rồi thì không chịu tiêu thụ cái cỏ, nó cứ quăng cỏ qua ruộng người khác. Cái này là cái không có được, tại vì thì mình có sân, có si, có tham, thì mình nhổ xong rồi mình phải tự tiêu recycle nó, recycling nó lại cho nó đẹp, không chịu làm, cứ đem cỏ của ruộng mình đem bỏ vào ruộng người khác, thì ruộng ta thêm cỏ, ruộng mình mất cỏ, cũng đâu lại làm gì đó. Cho nên tại sao mà người Nhật họ hay, trước hồi kể câu chuyện mà tôi thấy nó ý vị dày lên cho Việt Nam tiến bộ tới đâu, văn minh nhất thế giới ở điểm này. Thì sư Minh Hiếu trụ trì Bảo Thành, hôm trước tôi có kể câu chuyện mà chiến giáp ngược, chiến giáp phải đó. Thì sư ra sư kể là con về Việt Nam, con đi đám tụng kinh xong đó rồi cái đôi dép nó mất rồi. Lần tới tuần 49 á, thì con cũng mang đôi dép khác tới, thì gia chủ lúc bây giờ thì họ lấy cái dây thật là dài, họ cột hai chiếc dép là kéo lên trên cái cây á, nghe một cười á, kéo lên cây rồi hỏi chứ có mối dây để phía nào, thì của nó già để trong nhà đó, đến hồi con tụng kinh xong họ hạ cái dây xuống lấy đôi dép. Khủng khiếp, khủng khiếp. Rồi cô Tề Đồng Nghiêu còn téo hơn nữa, thưa thầy bây giờ Việt Nam là ta chỉ đi một là đi dép trái, hai là đi dép phải, thì không đi đủ một đôi, hỏi sao giờ đi đủ một đôi người ta lấy. Thì một cái xã hội như vậy thì mình không tin người ta được, mà mình cũng không có tin mình được, thì bao giờ thì nó phát triển được bằng người Nhật, và bao giờ thì nó bằng người Đức, bao giờ thì bằng người Mỹ. Cho nên nói mình nói tu mà cho tới cái chân tâm đó, thì trời khó lắm, toàn là vọng không. Ai không muốn của nó thuộc về mình mà chính không phải là của mình, tại sao muốn nó thành của mình? Hoặc là lâu lâu thì tôi có những người tôi gửi cho tôi những cái băng video, và những người đánh cắp mà trên đường phố cởi xe không ra, giật túi giật sách, trời cái mọi người họ thấy không quan trọng bằng cái gì ở trong cái túi sách, thì chứng tỏ là cái đạo đức của một xã hội nó quá suy đồi. Cho nên nhiệm vụ của mình á là phải tu, và nhất là những vị mà hay đi về Việt Nam, tôi có lời khuyên là đeo cái ngay thẳng của mình được tu học ở đây, mình về mình cảm hóa được những người thân trong gia đình của mình trước, rồi từ từ rồi nó mới trở lại cái bình thường. Những quý vị thấy giữa Đông và Tây Đức giờ họ kỷ niệm 25-26 năm, nhưng mà Đông Đức cũng vẫn chưa có bằng Tây Đức này. Một cái xã hội cũng sẵn mấy mươi năm, Việt Nam mình 70 năm rồi, thì phải cần cái thời gian nhiều hơn nữa. Thì chúng ta phải cần là những người tu, thì quý vị phải là bằng thật mới được, còn bằng giả thì không thể nào chiến thắng được những cái đạo đức bị suy đồi như vậy. Cho nên nó ra như vậy Thì nhiều người cứ nói sao thầy cứ chê Việt Nam hoài, nhưng mà quý vị về chắc tôi nghĩ là trong này cũng có người bị mất dép rồi chứ. thì cái thường lạc ngã tịnh, tức là nó đối lại với cái vô thường, cái vô ngã, cái không và cái chân tâm thanh tịnh đó. Vì còn ở trong lòng mê nên gọi là có cảm giác thấy nghe hay biết đến đi ngộ rồi, thì có cảm giác này trở lại thành bốn đức của Niết Bàn, tức là thường lạc ngã tịnh. Chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ nghĩa của chân tâm. Các cảm giác vọng niệm phân biệt như nước biển trong veo, dù cho chân tâm chảy vào các sông ngòi lặn lộn vùng đục, dù cho chân tâm lưu lộ nơi các căn thành các cảm giác đục, là dù cho ở nơi mê nổi sóng ba đào, dù cho cái vọng niệm phân biệt. Mình thấy là cái nào mà nó còn cái cảm giác đó, thì cái này nó chỉ là một cái sự đối đãi đó. Ví dụ như mà mình ăn mình nghĩ nó là ngon hay là nghĩ nó là dở, thì thực sự ra đây nó còn có sự phân biệt. Cho nên ăn khi nào mà không còn biết nó ngon hay dở đó, thì cái đó gọi là tự tại trong vấn đề. Như đời nhà Trần thì có những ông vua vừa là làm vua vừa là làm thiền sư, thì bà hoàng hậu vợ của vua Trần Nhân Tông có những bữa tiệc, thì bên đời nhà Trần thì vua Trần Nhân Tông đi tu, thành ra là điều ngự giác hoàng, tức là sơ tổ của bên Trúc Lâm Yên Tử, và nhị tổ là ai và tam tổ là ai quý vị biết không? Nhị tổ của Trúc Lâm Yên Tử là ai hả? Ai biết hả? Cái gì?
Pháp Tạng.
Pháp gì? Pháp Tạng đâu có liên hệ. Đúng rồi. Đúng rồi, ngài Pháp Loa. Ngài Pháp Loa, nhưng mà ngài Pháp Loa là tam tổ, đó là ngài Huyền Quang. Huyền Quang nhưng mà Lý Đại Tái mới 18 tuổi đã đỗ tiến sĩ. Thì cái câu mà khó khăn thì chẳng ai nhìn, mà đến khi đổ trạm 8.000 nhân duyên, là cái câu này của ông Lý Đạo Tái, thế mà tổ thứ ba của bên thiền của Trung Lâm Yên Tử. Cái ngồi ba vị này đó, có một vị thiền sư trong thời đó cũng rất là quan trọng, ngài vua Trần Nhân Tông, rồi Pháp Loa, rồi Huyền Quang, có một vị rất là quan trọng. Ai biết? Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ thì khi mà về với triều đình thì vào hoàng hậu vợ của vua Trần Nhân Tông dọn mâm chay mâm mặn, nhưng mà ổng không ngồi mâm chay, ổng lấy mâm mặn không ngồi. Thì ăn xong rồi vào hoàng hậu nói sao mà thiền sư không có để ý, hay là thiền sư cố ý. Thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là tôi ăn nhưng tôi chẳng biết là ăn cái gì, dầu là chay hay là mặn. Còn mình ăn chay nhưng cứ nghĩ mặn, hay là ăn mặn nhưng nghĩ chay, thì cái tâm mình tức là cái tâm còn đó, những cái sự phân biệt và đối đãi. Thì trong lịch sử Việt Nam mình nó cũng có những cái vị mà rất là đặc biệt. Các ông hãy xoay cái hư vọng sanh diệt trở lại chân tâm thanh tịnh không sanh diệt, và lấy chân tâm không sanh diệt này làm nhân địa tu hành, thì sao mới chứng được quả Phật thường trụ. Cách tu hành cũng như lóng nước, nước đục để yên tịnh trong một cái bình, để lâu thì những bụi cát từ từ sẽ chìm lặng, mà nước trong hiện ra, hay càng yên tịnh thì nước càng trong. Đây là dụ cho giai đoạn thứ nhất, khi mới hàng phục được phiền não khách trần, tức là phiền não vừa lặng. Đến chừng lọc bỏ cảnh đục, chỉ còn toàn là nước trong, là dụ cho giai đoạn thứ hai, khi đã đoạn trừ căn bản của vô minh. Cái này thì dễ hiểu. Tôi thì có một cái ví dụ khác, trong cái chuyện tu của mình thì nó cũng có câu, ví dụ bây giờ cuộc sống của mình đã lộn lên nước đục đi, trong từ trong vô lượng kiếp mình thì bị nghiệp sát, nghiệp trộm cướp, nghiệp tà dâm, nghiệp nói dối, nghiệp uống rượu, mà nó có liên hệ từ quá khứ cho đến hiện tại, giống như là một ly nước rất là đục. Thế thì sự tu học dùng giới định tuệ hay là những cái sự tu hành của lục độ ba la mật bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ là một ly nước trong. Thế bây giờ một cái ly nước đục của nghiệp lực của mình nó đã nằm sẵn đó rồi. Thế bây giờ mỗi ngày mình đổ vào trong ly, từ ly nước trong này một chút, thì cái ly nước đục này có thay đổi không? Phải thay đổi thôi. Chứ khoan, đừng khoan muốn thành Phật đó, đó, mà mình thành cái con người gọi là có một cái sự hành trì, thì mình cứ đổ mãi vào ở trong cái ly nước đục như vậy á, thì cái nước đục này nó phải thay đổi, và đổ hòa cho đến một ngày nào đó đó cái ly nước trong này nó không còn nữa, thì ly nước đục này sao? Nó hoàn toàn trong. Nhưng mà thời gian nó là bao lâu thì cái điều đó là do chính mình thôi. Mình siêng năng. Nếu bây giờ mình phải làm cho tâm mình nó định. Cho nên cái phía bên mỗi buổi sáng ấy, mà chúng ta thực tập thiền thì nó thuộc về an ban thủ ý thiền. Từ cái đọc trong Đại Tạng Kinh Nam Truyền, Thượng Trưởng A Hàm, Trung A Hàm, Tạng A Hàm, bây giờ thì đang đọc tới Tăng Nhất A Hàm thì cũng khoảng 16.000 trang. Mà những cái ví dụ ngày xưa của Đức Phật nó rất là dễ hiểu. Nói về con gà, nói về con vịt, nói về con chó, nói về con heo, nói về con khỉ, nói về con người, nói về con trâu, nói về con lạc đà rồi. Nói về những cái pháp mà cái pháp hành, cũng như là những cái sự mà diễn tiến ở trong tâm thức của chúng sanh. Thì cái người nghe, người ta có thể đánh hội được một cái cách rất là dễ dàng để mà mình thực hành qua cái phương pháp mà cần tu tập qua vấn đề bố thí, vấn đề địa giới, vấn đề nhẫn nhục, vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C. Cho nên những vị mà bên Nam Tông, nhất là những vị A-la-hán, người ta chứng cái quả vô sanh là người ta chứng cái thực tướng. Ví dụ như là qua thầy Pháp Trú có nói cái ví dụ mà ngài Xá Lợi Phất mà gặp ngài Asita, tức là ai thuyết thị, thì ngài ai thuyết thị chỉ nói câu là thầy tôi dạy cho tôi là các pháp đều do nhân duyên sanh và các pháp đều do nhân duyên diệt, và tự tánh của các pháp nó là không. Thế ngài Xá Lợi Phất nghe như vậy thì chứng quả là mình nghe thì bao nhiêu đời rồi, nhưng cái thực chứng của mình nó không có có, bởi vì mình không có nhận chân ra được mà tại sao là các pháp do nhân duyên sanh và các pháp do nhân duyên diệt, và tại sao tự tánh của các pháp nó là không, nó là không đến không đi, không còn không mất, không tăng không giảm, không sanh không diệt. Đức Phật trong kinh Nam Truyền cũng có nói về niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, đó là 6 cách niệm. Cách niệm thứ 7 là niệm an ban, cách niệm thứ 8 là niệm hữu tức, đó là nói về niết bàn. Cái thứ 9 là niệm về vô thường, cái thứ 10 là niệm về thân thể mình bị chi phối bởi cái định luật của vô thường. Đấy thì cái phần mà thế nào gọi là niệm an ban và thế nào là niệm hữu tức, cái này là thầy Nhất Hạnh hay dạy cái gọi là bây giờ thiền của thầy Thanh Từ á là thiền của Vô Trần Nhân Tông đó, thì ăn mệt thì nghỉ. Còn thiền thầy Nhất Hạnh là thiền gì quý vị biết không? Nhưng mà thiền của thầy Nhất Hạnh là thiền chánh niệm, gọi là ác xâm cai. Thiền chánh niệm là chánh niệm như thế nào? Ăn mình biết ăn, ngủ mình biết ngủ, đi mình biết đi, đứng mình biết đứng, nằm lúc nằm, ngồi mình biết ngồi. Thế cái này nó thực sự đang là thái trích từ trong An Ban Thủ Ý Kinh ấy, tức là thiền căn bản của Nam Truyền. Nhưng mà ngày xưa thì không có thiền ôm, bây giờ thì có, nhưng mà bây giờ thì hình như cũng bỏ rồi, không có còn cái phần đó nữa. Bây giờ thì thầy hướng dẫn về tịnh độ, cho nên mình thấy rằng những vị thiền sư mà ta tu lâu năm rồi thì ta cũng nghĩ một ngày là ta phải có một cái chốn đi, rồi đi đâu. Cảnh giới của những thiền sư thì họ đi về những cảnh thường tịch quang độ, những cái cõi giải thoát sanh tử mà không có cái bóng đen nữa, chỉ còn cái ánh sáng không. Và cái mình thì ai cũng mong cầu về cực lạc. Cực lạc thực sự nó chỉ có một thôi, mà tịnh độ thì có vô số cõi. Tức là cõi giải thoát của sanh tử tất cả đều gọi là tịnh độ hết. Ví dụ như là Đông phương tịnh độ của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Tây phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, Nam phương của Đức A Xúc Vệ chẳng hạn, Bắc phương của Đức Phật Thành Tựu chẳng hạn. Mỗi một vị Phật như vậy thì ở một cái cõi khác nhau, và cái cõi như vậy thì ai muốn về ở trong cái cõi đó thì người đó theo cái tâm nguyện của mình để mà về. Cho nên cái cõi này đó thì gọi là Liên Hoa Đại Tạng Sát Na Từ Tôn, được khai tâm địa như vi trần, truyền thọ chúng nhân nhân khinh trọng phụ trần thì xa giới các mong quân, y tâm định lễ Nam Mô Thật Báo Trang Kim Độ, viên mãn báo tham lô xá na Phật. Thì phương tiện cái cõi ta bà này á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là phương tiện để hiện ra trong cái thế giới này, trong cái thế giới Liên Hoa Đại Tạng này để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh. Thì mình thấy rằng cái nào thì cũng vậy, nhưng cái mà con sanh ra sông đó, quan trọng lắm. Tập trung tư tưởng để mình định hướng, giống như mình bỏ một nhóm cát, một nhóm sỏi vào ở trong cái ly nước thì những cái chất cặn bã thì nó sẽ lắng xuống. Nhưng mà nó còn không? Hay là nó mất đi? Nó vẫn còn. Mình chứng tỏ là mình ở nhà thì mình giữ chút, đi chùa thì mình hiện chút, đi chùa xong rồi về cái mình giữ lại chút. Cái mấy nhỏ con cái nó sao má ơi, sao con thấy má đi chùa về mà má dữ quá. Cái này là những cái bụi bặm, những cái trần cáo của cái bì lao, những cái sanh tử nó nhọc nhằn, cho nên nó làm cho mình bị những cái vô minh. Lúc đó thì mình không có làm chủ mình được. Cho nên tu có nghĩa là mình phải kiểm soát, và kiểm soát dễ nhất là kiểm soát cái hơi thở của mình. Cho nên cái buổi sáng mình ngồi hít vào thở ra đến 1, hít vào thở ra đến 2, hít vào thở ra đến 3. Quý vị nghĩ là nó đơn giản, không phải đâu. Cái này gọi là Amban á, Apanava Sutra, tức là Amban Thủ Ý Kinh, ở trong cái thập niệm của Nam Truyền. Nhật khởi đi từ cái niệm là mình phải làm chủ cái hơi thở của mình. Đếm tới 7, 8 tự nhiên nó quay mất, rồi phải đếm lại. Nhưng mà quan trọng mình tiếp theo là 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nhưng mà cứ từ từ hít vô thở ra đến 1, hít vô thở ra đến 2, hít vô thở ra đến 3. Đó là cái phép đầu tiên mình trong cái việc mình thực tập cái chánh niệm của mình. Thì phải mình làm bất cứ cái gì cũng chánh niệm. Đa phần quý vị thử có cái tư tưởng mình không có kiểm soát được. Nhưng tại sao mình hay quên? Quý vị gia đình nói tôi nghe đó. Đâu ai nói cho trúng đi, tại sao mình hay quay?
Không sẵn sĩ nổi đấy mà, hãy sẵn rồi, cũng biết ông tưởng nhiều thì quên.
Đấy, cái đó một phần đó. Tại sao mình hay quay?
Vì mình làm không trong tránh điện mà mình hay quên.
Ừ, đúng rồi, cho cô nó càng phóng tay. Khi mình làm mình không chánh niệm, tức là làm việc A nhưng nghĩ việc B thì sao nó nhớ được, phải không? Ví dụ việc A chưa xong mà đã tính việc B rồi thì việc A mình đâu nhớ. Ví dụ đang tụng lăng nghiêm gì lo ra nhớ không? Không thể nào nhớ được. Thì mình lăng nghiêm là mình chỉ nhớ lăng nghiêm thôi. Di Đà là nhớ Di Đà, Địa Tạng là nhớ Địa Tạng. Cứ tự nhiên tụng Địa Tạng nhớ Di Đà, tụng lăng nghiêm nhớ Hồng Danh đó được. Vậy nó quay liền hả? Chứng tỏ là mình không làm chủ mình được trong những cái công việc mình làm. Cho nên mình phải tập mà trở lại với cái chánh niệm đó là thiền, đó là như vậy. Giữ à, đoạn này thì rất là hay, Phật dạy lối tu rất rõ ràng và thực tế, hiệp với đoạn trước của Phật dạy khi đối cảnh không khởi phân biệt thì vọng niệm chẳng sanh, vọng niệm không sanh thì chân tâm tự hiện. À, trong đó có cái câu chuyện là tiếng chuông, ngài A Nan thỉnh Phật hỏi cái chân là cái gì và cái vọng là cái gì. Đức Phật nói là ông ấy giống lên cho ta nghe một tiếng chuông. Ngài A Nan đánh một tiếng chuông như thế này, giờ tất cả chúng ta đều nghe ha, mà người điếc thì sao, thì không nghe. Thế thì Đức Phật hỏi ngài A Nan là con có nghe gì không. Thì ngài A Nan nói bạch Thế Tôn con có nghe. Thì Đức Phật hỏi là nghe cái gì. Thì ngài A Nan nói bạch Thế Tôn con có nghe tiếng chuông. Đó là thực tướng và hiện hữu. Nhưng bây giờ tiếng chuông nó hết nè. Ngài đó ngài Đức Phật hỏi là con có nghe cái gì không. Ngài A Nan nói bạch Thế Tôn con không nghe cái gì hết. Thì Đức Phật nói là tại sao không nghe. Nghe cái không nghe đó mới chính là cái nghe. Nghe cái không nghe là nghe cái gì? Nghe cái phản văn tự tánh đó. Cái tánh nghe nó vẫn thường hành, cũng giống như là cái mình ngủ thì cái tâm mình nó có mất không? Không. Nhưng tâm mình nó rong chơi á, nó đi về Việt Nam, nó đi qua Mỹ, nó đi Ấn Độ. Nhiều cái đó nó có thật không? Không thật. Cho nên cái nào mà nó thuộc về mơ đó, thì cái đó nó không có thật. Nhưng mà tại sao mình thấy những cái cảnh này? Tại vì cái tâm của mình nó vọng động, nó tự nó biến hiện giống như là nước, nó là một cái mặt phẳng này, tượng trưng cho cái chân tâm. Nhưng mà tại vì cái vọng mình ban ngày nó quá nhiều, giờ mình nằm xuống thì cái chân nó không thể khóa lóc được cái vọng được, cho nên cái vọng nó cứ nổi lên hoài. Lúc thì thấy ma, lúc thì thấy quỷ, lúc thì thấy đủ thứ. Hoặc là quý vị đa phần là những người bình thường, không có bị bệnh về tâm, nhưng mà rất là nhiều người có những cái hiện tượng gọi là ma nhập. Chắc quý vị cũng có gặp qua là thì thiền định là gặp nhiều lắm. Quý vị muốn hỏi thì hỏi thiền định. Thầy có thể điện về đi qua bên Campuchia đi cứu trợ, đi làm gì đó mà ma nhập ban ngày luôn, nhưng mà là nhập ban đêm. Cũng có mấy con ma về chùa Diễn Giác, về chùa Diễn Giác nó nhập, nó xin thầy lấy hai mâm cơm, thầy lấy bàn hình bổn sao đó, thôi làm mâm thôi. Dạ, mà con ma nó xuống nhà bếp nó tu hành như mệnh ký thì xin hai mâm là cũng còn mâm. Ma đi mà không, mà con ma này từ Hà Nội qua luôn. Tôi có nói cho con ma này đi trốn chính phủ không có visa nên qua tới chùa Diễn Giác luôn. Cái thì nó nói xong con về Hà Nội mà con bị nó tông xe, bây giờ cái cổ con nó bị bánh xe nằm đây nè. Mà con gái mà nói giọng con trai nói vậy đó. Thì sao xin cúng xong rồi chứ thành lý hỏi như vậy bao giờ đi, nó cũng chưa chịu đi. Nó nói bây giờ phải mời thầy trụ trì lên cúng cô hồn rồi con mới đi. Thì cúng cô hồn nhưng mà thành lý mấy thầy cũng không tin nó, tại vì nó cứ đòi thế này rồi thế nào, ma mà cũng đòi nhiều điều kiện lắm. Đòi xong chưa rồi, nhưng buổi chiều đó thì tôi lên thì nó không được cái này thì phải quy y tâm bảo thôi. Còn sống không biết tu cho nên chết xuống mới bị như vậy. Nếu mà bây giờ mà có cái năng lực của chư Phật á thì mới có thể độ được cái này. Thì quy y cho nó xong thì tới biến thực biến thi cho ngon, nó xả nó một hơi cái nó đi. Nhưng mà nó cũng không, nó quy y xong rồi đó thì nó xem bây giờ con có một đám lâu la nó đang đứng chỗ tượng Di Đà đó. Mà nó không dám vô. Tại sao không dám vô? Nó dạ tại vì nó sợ ở trong này lắm. Thì nó thôi cho vô quy y tâm bảo hết đi. Quy y một mớ xong rồi bắt đầu thì mấy năm nay không có thấy con ma này trở lại chùa. Cho nên quý vị thấy đó, khi mà cái tâm của mình mà nó không có thanh tịnh đó, thì ma nó cảnh nó sẽ hiện vào. Tôi ví dụ đơn giản giống như là ngọn gió nghiệp của mình á, mà cái giống như cái cửa của một ngôi nhà mình cứ mở mình để hoài như vậy thì gió nó sao? À, nó vào, nó lùa vào rất là đơn giản. Còn tâm mình mà có lăng nghiêm, có kim cương đại định thì nó sao? Giống mình đóng chặt cửa là ma nào dám vô. À, cho nên không phải là không có những loại ma, ngủ ấm ma, cũng như không phải là không có loại thần. Đạo Phật không có bác bỏ những cái tôn giáo A hay tôn giáo B, nhưng mà Đạo Phật là một cái đạo gọi là siêu thần. Nhưng trong kinh Pháp Hoa quý vị thấy là có thần núi, thần sông, thần lửa, thần sấm chớp, thần đủ thứ, nhưng mà thần này không làm cho ta giải thoát sinh tử luân hồi. Cho nên ngay cả những đạo nào đi chăng nữa đó, nếu không mang người ta tới sự giải thoát sinh tử thì đạo đó chỉ là của thế gian pháp thôi, chứ nó không phải là Phật pháp. Cho nên quý vị phải hiểu cái điều này. Và khi mình chọn Đạo Phật thì mình chọn cái thoát ly cái sinh tử, chứ không phải là chọn ở lại trong cái sinh tử luân hồi. Cũng như nước đứng trong thì cạn cáo lắm chìm, lắm càng lâu thì nước càng trong, đến khi dứt sạch căn bản của vô minh, chỉ còn toàn thể chân tâm thì hành động thi vi nhỏ nhặt bao nhiêu cũng đều là thanh tịnh. Nên kinh nói rằng Như Lai án túc khải án pháp quang, Phật vừa để chân xuống thì biển trong y nhắn sáng. Như nước đã lọc bỏ cạn rồi thì lắc máy cũng vẫn trong. Đoạn này cũng chỉ rõ cái nghĩa thành Phật rồi không trở lại làm chúng sanh nữa. Các đạo khác tu hành dẫu cho có cao siêu cho mấy, chẳng qua cũng như nước lắm mà chưa lọc bỏ được cặn. Lâu lâu phiền não nổi lên thì phải đọa trở lại, nên gọi là hữu lậu. Bây giờ đến cái phần nghĩa quyết định thứ hai. A Nan, các ông phát tâm vọng mãnh quyết định diệt trừ các tướng hữu vi, cầu quả đại thừa thì cần phải xét rõ cái gốc rễ của phiền não. Từ vô thủy đến nay, cái nào là phát nghiệp vô minh? Từ cái bất giác vọng động, cái nào là nhuộm sanh vô minh? Từ cái ái, cái thủ, cái gì tạo, tức là lục thức của mình, thì cái gì là lãnh thọ, tức là bát thức của mình? Đây là nghĩa quyết định thứ hai. Cái này thì nó rất là dễ mà nó cũng rất là khó. Bây giờ quý vị trong chúng ta chắc đa phần ai cũng có coi phim Từ Thiên Đại Thánh, phim Tây Tạng Tam Tạng Thánh Kinh đấy vậy. Bây giờ mình thấy trong này là có mấy nhân vật? Bốn, nhưng mà năm. Bây giờ nhân vật đầu tiên mà đa phần ai cũng thích là ông nào? Tôn Ngộ Không. Tại sao thích?
Thông minh.
Rồi ông nào nữa? Trường Phật giới. Trường Phật giới thích gì? Ăn thích gái, thích đủ thứ. Rồi Sa Tăng thích gì? Hả? Cái này hơi khó chút. Còn Đường Tam Tạng thích gì? Bốn nhân vật này là tượng trưng cho cái tâm thức của mình đó. Bây giờ thứ nhất là Tiêu Bất Giới thì mình coi khi mình cười gì, nhưng mình coi là mình có giống Tiêu Bất Giới không? Giống nha. Mắt xem nguyện cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mặt đường vô nịnh, mũi quan ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dậy theo lắm chuyện cay go, thân ham dùng nhắm vóc xa xô, ý mơ tưởng bao lao vũ trụ, đó là Tiêu Bất Giới. Nhưng mà mình cười không, nhưng mình đâu cười mình đâu. Mình cũng tham đủ thứ, tham danh, tham tiền, tham tài, tham lộc. Nhưng mà tham tu thì rất là ít người. Có nhưng mà hiếm. Có người nào nó sẽ, chị ơi, sẽ em ham bố thí, em ham giúp người nghèo, em ham phóng sanh, em ham đi chùa, em ham làm việc thiện. Chắc ngàn người mà có được nửa người. có, dễ như là có chứ không phải là không. Nhưng mà sắc là hiểu. Nên mình thấy tiêu bất giới là cái gì cũng cũng tham, là tượng trưng cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái này năm cái phần của ngũ dục á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bây giờ tới tề thiên, mình thấy ông nhảy lung tung vậy. Trong danh từ diệu thích học đó là công vi thủ mà tội vi khôi. Cái tâm của mình á, cái công cũng đứng đầu, cái tội cũng do cái tâm mình đứng đầu. Tội của mình giết hại sinh mạng. Hòa thượng Thái Siêu có chuyển tôi một cái video clip mà thấy khủng khiếp, thấy cái này mà không tu thôi. Mấy quý vị có coi, có một người nằm trong giường bệnh đã lâu, một bệnh hoại tử đó, mắt không còn thấy vậy, từ cái lỗ mũi nó vô tới cuống họng là nó không còn thịt da nữa, chỉ còn cái lưỡi thôi đó. Và cái ban hồ niệm tới là niệm Phật A Di Đà, mà cái người này cũng còn rất là tỉnh, tức là cái óc họ chưa có chết. Quý vị thấy cái nghiệp khủng khiếp, nghiệp sát hại chúng sanh ở đời trước ăn cá mà chỉ muốn ăn cá đầu không mà bây giờ chết rồi như vậy, cho nên ráng về ăn cá thêm. Wow, cái này phim đàng hoàng ở Việt Nam là có quý vị cứ về lên cái check vô cái YouTube á, YouTube đánh vô cái chữ là bệnh hoại tử á, thì quý vị coi thì thấy khủng khiếp, không dám ăn thịt chúng sanh nữa. Thì mình có thể là lúc bây giờ thì mình mới phát tâm tu được. Thì cái tâm của mình á, nó lao sao, nó lộn xộn, nó lúc thương, lúc buồn, lúc giận, lúc hờn, lúc ghét, lúc ganh tị, lúc đố kỵ, lúc lạnh lành, lúc thế này thế nào. Cho nên nó là công nó cũng đứng đầu và tội nó cũng đứng đầu. Thì cái này nó thuộc về cái ý của mình. Mà cái ý của mình thì nó giống như cái con khỉ chuyền cây như vậy. Cho nên tề thiên là giống con gì? Con khỉ. Thì mình cũng là con khỉ nữa. Mỗi người là một con khỉ. Con khỉ này nó nhảy như thế nào mình đâu có biết. Rồi tới Satan. Satan là tượng trưng cho cái mặt ma thức. Mặt ma thức tức là thức chấp ngã. Cho nên trong bốn nhân vật này, hai nhân vật đầu thì mình thấy rất là rõ, nhưng mà tới nhân vật thứ ba là mình khó thấy. Từ Tiết Học Long Châu thì nó chỉ tới cái thứ sáu đó là nó dừng rồi, nó không có thể qua tới cái thứ bảy này được. Qua cái thứ bảy tức là qua cái mặt ra thức, tức là thức chấp ngã, thức chấp thủ. Thức chấp ngã thì sao đang làm cái gì làm, nhưng mà cũng phải giữ thầy mình trong một cái vị trí nào đó, cũng giống như là bà hoàng hậu mà giữ ông vua vậy. Hoàng hậu thì chấp là vua là chồng của mình, luôn luôn là bảo thủ, cho nên cái chấp ngã là thuộc về cái này. Thôi thì tam tạng là tượng trưng cho cái thức thứ tám, tức là a lại gia thức. A lại gia thức được định nghĩa là cái thức mà chứa năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Tức là cái này nó hay chứa, nó bị chứa và chấp thủ về cái ái, nó nằm sâu trong cái này. Nhưng mà mình tu thì mình sẽ chuyển thức nó thành trí. Bây giờ tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông, mình chuyển từ cái hiểu biết bình thường đó, từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thì nó biến thành gọi là thành sở tắc trí, tức là cái trí tuệ siêu việt của sự thành sở. Rồi thì cái thức thứ sáu đó là của ông Tề Thiên á, thì nó sẽ biến thành gọi là bình đẳng tánh trí. Thức thứ bảy đó thì nó đã thành gọi là diệu quang sắc trí. Và thức thứ tám thành hả sao, thức thứ sáu là gì? Thức thứ sáu là diệu quang sắc trí, thức thứ bảy là bình đẳng tánh trí, thức thứ tám là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí là cái trí tuệ gọi là gì? Trọn vẹn hết, đầy đủ hết. Nhắc lại ha, năm cái loại đầu nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì biến thành là thành sở tắc trí, cái thức thứ sáu biến thành là diệu quan sắc trí, thức thứ bảy biến thành gọi là bình đẳng tánh trí, và thức thứ tám gọi là đại viên cảnh trí. Nhưng mà mình biết làm sao? Tức là do cái công phu tu học của mình á, cũng như là do cái sự mà cảm động đục khơi trong á, thì mình sẽ chuyển nó từ từ, từ cái ác nó trở thành thiện. Mà nó không không thể là không trải qua 37 phần trợ đạo. Ở trong đó có cái tứ chánh cần là cái quan trọng nhất, tức là việc ác chưa sanh thì đừng làm cho nó sanh, việc ác đã sanh rồi thì đừng làm cho nó sanh nữa. Và việc thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh, và việc thiện đã sanh rồi thì làm cho nó phát triển thêm nữa. Thế mình tu nó có nghĩa là như vậy. Mỗi ngày mình phải thấy nó có một cái sự lợi lạc, có một cái sự mà ứng nghiệm trong cái việc của mình hành trì, mình tập dần ở trong cái sự mà định tĩnh của mình. Đi đứng nằm ngồi ăn nói cũng như quý vị thấy là tại sao trong những khóa tu thì mình không có được nói chuyện nhiều, hay là như tôi thấy quý vị đi vô cửa đó, người thì bỏ dép ngang, người bỏ dép dọc, rồi có một người đi sắp dép. Cái này không phải là tu, nó không phải vậy. Tu là mỗi người phải tự để đôi dép cho thẳng, nhưng phải có người để sắp dép cho mình, để người nó sắp dép cho mình đâu có lợi lạc gì đâu. Mình phải tự để đôi dép cho ngay và tự biết mình không được phép nói chuyện. Chứ ngồi vô bàn nó nói chuyện hoài, cái thầy ngồi bên trong rất là yên lặng. Mấy cô từ đầu khi mà ngồi vô tam điện ngũ quán như thế xong mà không có một tiếng nói nữa, còn ngồi này thôi nó rầm 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 chưa được. Tức là mình phải giữ những cái niệm, giờ nào nói thì cái việc nói, nhưng mà giờ nào tu thì phải tu, giờ nào ăn thì lo ăn, giờ nào ngủ thì đi ngủ. Nó có nghĩa là như vậy. Tu nó có nghĩa là mình làm chủ tất cả những cái việc mà mình đang sở hữu, mình đang chủ động nó. Cho nên tại sao mình cái trí của mình nó không có phát được đó là do như vậy. Các ông tu đạo Bồ Đề, nếu không xét rõ gốc rễ của phiền não thì đối với căn và trần hư vọng này không thể biết được cái điên đảo ở chỗ nào, cái chỗ ở còn không biết, thì làm sao hàng phục được giặc phiền não để chứng quả Phật. Không ai xem trong thế gian những người mở gút, nếu họ chẳng thấy được mối thì không mong gì mở được. Chưa từng nghe cái hư không vì ai mở được, vì hư không vô hình chẳng có gút mà vẫn mở được vậy. Ông nên hiểu hiện tiền sáu căn của ông đây gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, chúng làm mai mối cho sáu giặc, tức là sáu thức đến cướp giật của báo nhà ông. Bởi thế nên các ông cùng tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay bị triền phược trong vòng luân hồi, không vượt ra ngoài ba cõi được. Sáu căn, sáu trần và sáu thức. Căn tức là mắt của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu trần tức là cái đối tượng của cái con mắt của mình. Sáu thức tức là cái sự phân biệt, cái sự nhận định của sáu cái căn này. Dầu là nam tông, dầu là bắc tông, hay dầu là kim căn thừa, không thể đi ra ngoài cái phần này được. Nhưng mà nhận thức như thế nào, mình phải biết nó, là biết cái bản lai diện mục của nó. Tôi vẫn thường hỏi một số quý vị, cho nên học Phật pháp với tôi thì tôi muốn là nó thực dụng, chứ còn mình học mà mình không nghĩ nó quá cao siêu, mình không hiểu được. Có nhiều người không dám đi học, hỏi sao nhé, đi học cũng bị thầy hỏi bài hoài, không biết gì. Quê là chuyện bình thường, không có gì hết. Chứ còn mình biết rồi thì học làm gì. Nhưng mà dầu là người biết rồi cũng phải học. Ví dụ tôi hỏi cái hoa hồng này, hỏi thật hay hoa giả? Rồi, tên nha, mình thờ đó, có cái hoa này làm mình nó gọi thật hoa giả? Hoa giả. Thì nếu mà mình chưa hiểu đạo thì mình nói hoa hồng này là hoa thật, không sai, nhưng mà không có đúng. Mình nhìn thật là sâu vào trong bản thể của nó, ba ngày sau thì hoa thật này nó sao? Trở thành giả thôi. Thì từ đó mình lý luận cái bản thân của mình có thật không? Bản thân mình vẫn không có thật. Từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó cũng là giả. Vậy thầy tại sao mình quý cái giả này? Đó. Cho nên cái điểm mà khi mà mình tu á, tu để làm gì? Tu không phải là tất cả vào chùa cạo đầu xuất gia gọi là tu, mà tu là nhận chân ra sự thật của cuộc đời. Nó là vậy đó. Mình sống mình phải nhận chân ra. sự thật của cuộc đời. Ví dụ bà mẹ mà chưa hiểu đạo mà có một đứa con nó làm bể một cái chén rất là quý, thì bà mẹ sao? Rất là giận dữ, la lối. Nhưng nếu bà mẹ đã hiểu đạo rồi, đứa con nó làm bể cái chén thì sao? Mua cái khác. À, bây giờ cái la thì nó cũng bể rồi, nhưng mà mình hiểu được rằng bây giờ nó không bể thì ngày mai nó cũng bể, ngày mốt nó cũng bể. Nếu người mẹ hiểu biết giải thích cho con rằng à, con có cẩn thận hơn, con có thế này chứ không phải là la con, thì la lúc đó đâu có lợi ích gì nữa đâu. Cho nên cái điều mà học Phật á, cái học Phật để rõ biết cái vô thường, cái sanh diệt, cái giả trái của cuộc sống. Mình sống trong cuộc sống này nó không có thật tất cả cái gì. Cái việc nhìn lại thật là kỹ á, rõ ràng nó chỉ là những cái giả danh thôi, chứ nào mình không thấy cái thứ thật đó. Nhà cửa lầu đài cung điện, danh dự địa vị, không có cái gì thật. Cho nên cái thật là cái mà cái tâm chân như đó là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta. Chỉ cái đó thì muốn thấy được cái thật đó thì phải nhận chân ra cái giả thì mới thấy được. Chứ còn thấy cái gì cũng là thật thấy đó thì không thể thấy được cái chân tâm hiện hữu của mình. Nên mình phân biệt cho nó rõ ràng thì mình mới biết được. Vì sáu căn là mai mối dẫn sanh ra sáu thức là lục tặc cướp hại chân tánh, nghĩa là vì căn đối với cảnh khởi vọng niệm phân biệt nên chân tâm phải bị mờ, cũng như gió sao động cảnh cáo nổi lên nên tánh nước trong phải bị ẩn đi. Ví dụ mình nói tình thương thì có thể hiểu được, rồi nói đến tình yêu, ví dụ như là một cậu trai thương một cái cô gái, nhưng mà cha mẹ thì thấy là không có được rồi. Nhưng mà cái người con trai đó vì thương người con gái đó thì nó người con gái là sao? Năm bà quan rồi 10 tháng sau thành năm bà gì? Năm bà then. Thật không? Không thật. Nhưng mà lúc đó tại sao mà mình bị đắm chìm như vậy? Tại vì cái ái nó trói buộc mình trong cái sự nhận định của mình. Rõ ràng là sao đó mình nhận định người nó không có tốt vào trước đó như vậy, nhưng mà trong lúc đó bị cái ái nó che phủ cái chân tâm của mình. Nhưng lúc nào đó mình nhận ra là cái đó mình không có đúng, rồi là mình lỗi, có lỗi với mẹ, có lỗi với vợ, có lỗi với chồng, có lỗi với con, có lỗi với hàng xóm chẳng hạn. Một lúc nào đó mình có cái sự thức tỉnh đó, thì cái đó mình trở về lại với cái chân tâm của mình, trở về lại cái mà mình đã làm sai, mình cảm thấy mình hối hận, điều đó tốt. Cái phần đó là trong thế gian này chỉ có hai hạng người, một hạng người không bao giờ sinh ra tội lỗi, và một hạng người khác đã làm tội lỗi rồi nhưng mà biết sám hối ăn năn. Đó là cái căn bản. Còn bao nhiêu những cái việc làm của mình á, từ trong vô thủy cho đến hiện tại và vị lai, không có cái nào mà nó không tồn động lại ở trong cái thế giới mà hữu hình hay là cái thế giới vô sắc ấy. Ví dụ như là mình dược hụi chẳng hạn á, còn không? Mất luôn hả? Đâu có mất được. Dịch đa dạy về Việt Nam nó mất đâu đó, nhưng mà nhân quả nó không mất. Quý vị nhớ một điều: giết chồng, giết cha, giết vợ, giết con, giật hụi, ăn cắp, trộm tình, không có mất. Có thể mất trong thời gian 5 tháng, 3 tháng, 10 tháng, nhưng mà nhân quả không có mất. Bây giờ tôi ví dụ rất là rõ. Bây giờ quý vị viết email gửi trên Đức Phật A Di Đà, giống như sáng nay có niệm Phật chưa? Có. Rồi quý vị đã gửi một cái tín hiệu cho Phật A Di Đà đó, Phật có nhận được không?
Có.
Có chứ. Nhưng bữa nay thứ sáu Phật nó ta còn bận á, để mai nó mở mail ra coi. Còn ông thầy Thiền Đạo hướng dẫn quý vị rồi gửi mail gì đây. Nhưng mà trong cái câu Phật hiệu của mình nó xen lẫn những cái tạp niệm nhiều quá, nó không có cái chánh niệm, niệm để mong cầu được một cái gì đó nó không phải là sự giải thoát sinh tử Phật mà thôi. Cái mail này lung tung ta để lấy đi cho nó rồi. Còn nếu mà cái nội dung của cái mail đó mà thực tế mình muốn gửi một cái tín hiệu thanh tịnh lên Phật A Di Đà thì Đức Phật sẽ forward tiếp cho Quan Âm với Thế Chí nữa đi làm cái nhiệm vụ tiếp dẫn mấy người này về cái cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp nữa. Thì hành động thiện và hành động ác nó vẫn luôn luôn có mặt hiện hữu ở đó, chứ nó không có mất mặt gì đâu. Ví dụ như có cái câu chuyện như thế này để kể cho quý vị thấy rằng nó sẽ không có mất mặt. Trong cái quyển tiếng Anh là Peacefulness and Joyfulness Rebirth, tôi thầy hiện tại dịch là chế chẳng là tái sanh quan thể. Thì các câu chuyện nó rất là hay của Tây Tạng này. Mình thấy có những người chết rồi nhưng mà vẫn sống dậy. Thế tại sao mà có những người chết rồi mà sống dậy? Thì bây giờ người ta nói là con mèo trắng, màu đen gì nhảy qua quan tài sống dậy. Thực sự thì y học người ta chứng minh là người ta chết là chỉ chết một phần của thân thể, không phải là chết hết. Tất cả một số cơ phận thần kinh đó, có những cái thần kinh nó chưa có chết, đem bỏ vô hồn hay là đem đi liệm thì cái người đó có thể sống dậy. Những cái câu chuyện mà sống dậy nó không có hiếm. Nhưng mà đại khái vậy, cái thần thức của cái người đó vừa rời khỏi cái thân tiền ấm thì họ sẽ đi tục hay họ đi đâu, cũng giống như mở màn hình bây giờ tất cả các cảnh nó sẽ hiện lên. Đi gặp ông Tần Quảng Vương đầu tiên xuống đó thì ông mở sổ ra giống như mở cái computer ra coi vậy đó, thì nó hiện lên đó. Bữa hôm ngày 2 tháng 10 năm 2015 bà Hà Ông nó đi chùa Bảo Thành làm được những việc phước báo cúng dường thì chùa cúng dường in kinh rồi giúp được người A người B người C, tạo cho người ta được hiểu biết về Phật pháp. Giờ người ta thật lên cà rùng cho 5 năm nữa. Thôi đi về đi, về để sống thêm 5 năm nữa. Do cái việc phước báo của mình làm cho nên mình được cái tuổi thọ nó dài hơn. Còn thay vào đó mà sao chùa thì cũng đi nhưng mà dược hội vẫn dược hội. Thôi thì nên thật lên cà rùng phải giảm lại. Không có thể mà làm cho 5 năm nữa. Sự thật nó là như vậy. Cho nên nhân quả nó vẫn còn đó. Cho nên quý vị đừng có sợ người ta không hiểu mình, mà chỉ sợ một điều là mình không làm đúng với cái nhân quả thôi. Cho nên cái nhân quả nó chi phối hết tất cả cái nghiệp lực đó, và nhân quả nó chi phối hết cái cuộc sống của mình. Cho nên tất cả những cái gì mà thuộc về thiện nghiệp đó, thì mình nên làm. Cái gì mà nó thuộc về ác nghiệp đó, thì mình nên tránh. Sát sanh, động trước, tà dâm, nói dối, uống rượu. Những cái này nó cũng giống như là những cái bông hoa mà nó không có màu, không có sắc mà nó cũng có hương đó. Cho nên một hôm ngày anh Nam đang ngồi giữa rừng thì bước lên một cái cành cây, ngày anh Nam nó bạch Thế Tôn, con ngửi cái hoa này nó rất là thơm, mà cho đến cái lá nó cũng thơm, mà con ngửi cái cành nó cũng thơm, nhận đến cái rễ nó cũng thơm. Bạch ngài, nó có loại hoa nào mà ngược gió nó có thể bay hương thơm đấy hay không? Thì Đức Thế Tôn nó có chứ. Đó là hương của những người cư sĩ tại gia giữa tròn năm giới, không sắp sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là hương của những người Phật tử tại gia giữa tròn bát quan tây giới, mỗi tháng 6 ngày, trong ngày mùng 8, 23, 24, 30, 31. Đó là hương của những người Phật tử tại gia giữ tròn thập thiện nghiệp đạo, thân có 3, miệng có 4 và ý có 3. Loài hoa này dầu ngược gió cũng có thể bay khắp muôn phương. Quý vị thấy rất là tuyệt vời. Và cũng có những loài hoa mà ta không dám chạm đến, nhìn thì thấy rất là đẹp nhưng ai dám gần. Những người mà không có đức hạnh, những người mà không có cái sự tu tập, mình sẽ không có ảnh hưởng được đến những người khác xung quanh. Cho nên cái điều quan trọng của người học Phật á, không phải là cái hình tướng, mà cái, mình phải đi vào trong cái nội dung của cái sự hành trì. Thì riêng Phật tử Minh Đức thật sự ra thì tôi cũng rất là hài lòng và cảm thấy là quý vị là những người có thực tu, như trong kinh Pháp Hoa cũng nói là những cái hột chắc đó. Còn những hột lép thì là đã hư rồi, như 500 vị A-la-hán, 500 vị tỳ kheo bỏ cái hột Pháp Hoa nó ra đi, có nghĩa là cũng có những người theo Phật Pháp nhưng mà theo lâu quá thấy không có chứng cái gì hết, thôi bỏ đi cho rồi. Hoặc là cũng có những người cũng tìm những cái gì nó gọi là gì, linh ứng hơn, màu nhiệm hơn. Chuyện nó không có, chuyện nó ở bên trong chứ không có ở bên ngoài. Cho nên quý vị phải tìm lại chính mình, về ngồi yên Đức Bằng Phật mỗi ngày 5 phút, 10 phút, 20 phút, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật. Mỗi ngày chúng ta sẽ thấy nó có sự sáng tỏ nơi tâm của mình cũng như thân của mình. Chứ còn quý thầy hay là ngay cả Đức Phật cũng có nói ít binh nuôi anh là vai, ta chỉ là một đạo sư thôi. Mà đạo sư tức là người dẫn đường chỉ lối, còn cái vấn đề có đi hay không thì do mình. Muốn làm sạch cái vô minh, cái phiền não không phải do Phật, cũng không phải do Bồ Tát, cũng không phải do chư tăng, mà chính mình á là cái người phải hạ thủ công phu và phải làm những cái điều đó. Vì vọng nổi lên nên chân tâm bị ẩn, này ở nam sáu căn của ông như vậy, do vô minh vọng động nổi lên nên chân tâm bị ẩn. Từ đây về sau mỗi khi chiếu soi thì gồm cả vọng đều phát. Bởi thế nên rời tối và sáng, thời mắt ông không thấy, rời động và tịnh thì tai ông không nghe, rời thông và ngạt thì mũi ông không ngửi, rời các vị ra thì lưỡi ông không nếm, rời các xúc trần thì thân ông không biết, rời cả pháp trần thì ý ông không phân biệt. Mình rời á thì ở đây nói về ánh sáng và bóng tối thì mình sẽ không thấy, nhưng mà mình sẽ thấy trong cái không sáng và không tối, tức là sáng mình cũng cảm nhận được mà tối mình cũng cảm nhận được, giống như là ông Anna Lục vậy đó. Tuy là mù nhưng mà tâm ông vẫn sáng. Đa phần mình mắt thì sáng nhưng mà tâm ai cũng mù ấy. Tại vì mình không có được cái chân tâm. Xoay vọng về chân thì sáu căn được tự tại. Chỉ sáu căn của ông không theo sáu trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt, tùy ông gỡ thẳng. Cái vọng nhiễm thì được một căn nào thì các căn đều được giải thoát. Nghĩa là ngồi không cùng với trần cảnh kháng chịu, trong thâu phục phiền não trở lại với chân tâm sáng suốt thì năm căn bị kháng chặt kia cũng đều được hoàn toàn giải thoát. Lúc bây giờ sáu căn tự tại thay nhau cần dùng, các cảm giác thấy nghe hay biết không còn bị cục hạn nơi các căn của mắt tai mũi lưỡi vân vân, chỉ nương các căn phát ra tác dụng, không cần có trần cảnh đối chiếu mà cũng vẫn thấy nghe hay biết. Ví dụ bây giờ mình thấy có những người mà gọi là tiên tri đó, họ có cái giác quan là giác quan thứ sáu, thì tại vì cái nghiệp lực của họ nó sạch ở một cái phần nào đó trong thân thể, nó cái thấy của họ nó xa hơn cái thấy của mình. Ví dụ như ông Nostradamus chẳng hạn, hoặc là những cái người mà gọi là bác học, là những người có cái trí tuệ siêu phàm, họ cũng thấy một cái thấy của họ xa hơn cái thấy của mình. Rồi thì A-la-hán hay là Bồ Tát hay là những cái vị Phật thì cái thấy của họ nó không giống cái thấy của mình. Mà ngược lại bây giờ mình đối chiếu với những cái thấy của những chúng sanh mà dưới mình đi, con bò, con heo, con trâu, con ngựa, con vi trùng, những con mà sinh bằng trứng, những con mà sinh bằng hóa sanh, thì cái thấy của nó có bằng mình không? Chắc chắn là không có bằng mình. Cái thấy của một con chó không thể là bằng cái thấy của con người. Con người cũng là một loài động vật, nhưng là một động vật mà siêu đẳng trên tất cả những loài động vật khác. Và chính con người đó có thể thành Phật, thành tiên, mà cũng có thể thành ma và thành quỷ. Nếu mà mình không có biết dụng công ở trong cái sự tu học của mình, thì cái điều căn bản của cái kinh Lăng Nghiêm ấy, là làm sao mà thấy cho được cái chân tâm của mình mà thôi, gặn đục hơi trong Từ khi mình nhận được hơi trong được đó, thì mình sẽ thấy được cái bản lai diện mục của mình. Khi mình thấy được cái bản lai diện mục của mình đó, thì mình sẽ thấy được cái Phật tánh, cũng như là thấy được cái hiện hữu của thân, cũng như là hiện hữu của tâm. Nhưng mà vì cái vọng nó che đậy hết, cho nên cái chân mình không có thấy được. Cái điều quan trọng của mình đó, làm sao mà mình nhận chân ra được đâu là ma, đâu là Phật, đâu là thần, đâu là quỷ, đâu là những cái vọng niệm. Thì lúc bây giờ thì mình sẽ tự rõ biết được cái nguồn cơn. Như bây giờ quý vị mới đầu đi chùa, mình tụng một bài kinh Bát Nhã chẳng hạn, mình thấy sao? Chữ Hán trong mình không hiểu gì hết. Rồi mình đi chùa chừng 10 năm, mình tụng bài kinh Bát Nhã, bài kinh Đại Bi, mình thấy nó sao? Khác không? Rồi mình ở chùa chừng 20-30 năm, mình cũng tụng bài kinh đó thôi, đâu có tụng bài kinh gì khác. Mình thấy trong tâm mình nó sao? Nó phải khác, nó phải thâm nhập kinh tạng. Cho nên nhiều người gọi là kinh thì phải hiểu, nhưng thực tế thì kinh không cần phải hiểu. Nhưng mà cũng báo tin cho quý vị một tin mừng là kinh Thiền Môn Nhật Tụng đó, là hai thời khóa tu học của mình đó, trong thời gian vừa qua là mình đã được một cái tiến bộ là đã dịch từ chữ Hán sang tiếng Đức, tiếng Việt. Cái này là một luận án tiến sĩ của một ông người Đức. Nhưng mà hiện tại này, năm này là in 2000 cuốn, thì có kèm thêm cả tiếng Anh đó. Thì để làm gì? Một số cái thầy ngay cả bên Mỹ, bên Úc, cũng chưa, Canada cũng chưa dịch ra được tiếng Anh cái hai thời công phu này. Bây giờ thì có một người Đức mà tu theo Tây Tạng, thì họ phát tâm họ dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh. Bây giờ thành bổn thì đang cho cái phần tiếng Anh xuống dưới cái phần tiếng Đức. Thì trong tương lai từ tiếng Đức này sẽ dịch ra tiếng Naui, tiếng Thụy Điển, tiếng Phần Lan, rồi tiếng Anh để cho những thế hệ trẻ. Thì coi như nước Đức mình là tiên phong nhiều ngôn ngữ như vậy, những kinh điển, để trong tương lai thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư họ có cái cơ hội để mà họ đọc cũng như là hiểu biết thêm. Thì đó cũng là những cái tin mừng để báo để quý vị biết là có những cái sự mà tiến bộ như vậy. Thì mỗi ngày mình phát triển được nội tâm của mình một chút thì đó cũng là cái niềm vui của mình, và cái điều căn bản để mình gặn được khơi trong và giúp cho cái tâm của mình được thăng tiến, có cuộc sống tâm linh của mình. Thì cũng mong quý vị chứng thật được cái điều của mình tu và mình học. Không phải là chứng để mà đi khoe với những người khác, hôm nay tôi chứng cái này, hôm nay tôi chứng cái kia, mà chứng có nghĩa là chứng cái pháp chân thật bất hư, giống như là trong kinh Bát Nhã mà Phật đã dạy. Thì lúc bây giờ thì tâm của mình luôn luôn là an lạc và tự tại. Cầu chúc quý vị có được những niềm vui khi học pháp á, gọi là pháp hỷ sung mãn. Bây giờ chúng ta hồi hướng như là Phật. Mời quý vị. Nguyện